Tất cả những ai kính sợ Chúa hãy đến mà nghe tôi kể những điều kỳ diệu Chúa đã làm cho tôi. Kính thưa cộng đoàn, lời Thánh Vịnh 66 đã diễn tả tâm tình của Đức Trinh Nữ Maria trong chuyến đi viếng thăm gia đình bà Elizabeth. Thánh Luca vừa nói với chúng ta, sau ngày truyền tin, Trinh Nữ Maria đã vội vã lên đường đến miền núi để thăm người chị họ của mình là bà Elizabeth. Đức Maria lên đường thăm bà Elizabeth không phải là để kiểm chứng điều mà sứ thần nói có thật hay không. Đức Maria lên đường cũng không phải với tâm lý của một người phụ nữ muốn đưa những câu chuyện thời sự. Nhưng Đức Maria lên đường với thao thức kể cho người khác nghe về những điều lạ lùng Chúa đã làm cho mình. Trong cuộc gặp gỡ với sứ thần Gabriel, Đức Mẹ đã cảm nhận được vinh dự vô cùng lớn lao. Đức Mẹ đã cảm nhận được ơn phúc dồi dào Chúa ban cho mình khi Chúa mời gọi mình cộng tác với Chúa trong sứ vụ để thực hiện mầu nhiệm nhập thể và thực hiện công trình cứu độ thế gian. Vì thế, hình ảnh Đức Maria vội vã lên đường gợi cho chúng ta nhớ lại lời Thánh Vịnh: hỡi tất cả những ai kính sợ Chúa, hãy đến mà nghe tôi kể, Chúa đã làm cho tôi những điều kỳ diệu. Điều ấy được diễn tả tiếp nối trong bài Kinh Magnificat mà chúng ta vừa nghe. Đức Mẹ đã diễn tả một niềm vui của thể xác và tâm hồn, một niềm vui của cá nhân và tập thể, một niềm vui của hiện tại và quá khứ, một niềm vui vừa mang tính nhân loại, vừa mang tính siêu nhiên. Nếu Đức Maria có kể lại những điều kỳ diệu Chúa đã làm cho mình, không phải để mà suy tôn cá nhân, bởi vì tất cả những điều ấy để nhằm tôn vinh ca tụng Chúa, như chính Đức Mẹ đã nói, đấng quyền năng đã làm cho tôi những điều trọng đại, người danh người thật chí thánh chí tôn. Chính vì vậy mà tất cả những ơn Chúa ban cho Đức Mẹ đều nhằm để tôn vinh Thiên Chúa. Tất cả những ơn mà Chúa ban cho Đức Mẹ một cách dồi dào như lời chào của sứ thần Gabriel kính chào bà đầy ân sủng. Những ơn ấy Chúa ban để danh Chúa được tôn vinh và đem ơn cứu độ cho con người. Đức Maria cũng ý thức được rằng mặc dù Chúa thương ban cho mẹ nhiều ơn vô cùng trọng đại, nhưng đó không phải là công lao của Đức Mẹ, đó không phải là do những công phúc hay là Đức Mẹ xứng đáng được hưởng, mà do lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót của Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những ai kính sợ người. Lòng thương xót của Chúa giống như một chiếc áo choàng bao phủ thân phận con người tội lỗi. Lòng thương xót ấy làm cho con người đoạn tuyệt với tối tăm để vươn tới ánh sáng. Lòng thương xót ấy làm cho con người bớt đi sự bất xứng và họ trở nên con Thiên Chúa, và không những là con Thiên Chúa nhưng còn là những người cộng tác với người để đem ơn cứu độ cho thế gian. Trong các thánh lễ tạ ơn, không bài tin mừng nào có ý nghĩa và đẹp cho bằng bài Magnificat, là bài ca tạ ơn Đức Mẹ đã hát lên khi nghe lời bà Elizabeth chào. Bởi lẽ Đức Mẹ đến với gia đình của người chị họ, Đức Mẹ đem theo Chúa Giêsu. Đức Mẹ muốn thao thức kể cho mọi người nghe những điều tốt lành Chúa đã làm cho mình. Đức Mẹ kể như thế để niềm vui một khi được chia sẻ thì niềm vui càng được nhân rộng lớn lên. Đức Mẹ đem niềm vui cứu độ cho gia đình của bà Elizabeth, rồi cùng với gia đình bà Elizabeth, cùng với tất cả những người có mặt, Đức Mẹ lược lại lịch sử cứu độ để thấy rằng Chúa yêu thương dân tộc mà người đã chọn. Đồng thời, trải qua những giai đoạn khác nhau của lịch sử, Chúa vẫn thực hiện những điều lạ lùng. Và với khi đến thời điểm của người, Chúa đã sai con của người xuống thế gian. Kính thưa cộng đoàn, trong những ngày này chúng ta đang hân hoan đón mừng đại lễ Giáng sinh, con Thiên Chúa nhập thể xuống đời để cứu độ thế gian. Con Thiên Chúa xuống thế gian để khẳng định với loài người rằng họ đáng được Thiên Chúa yêu thương, họ xứng đáng được Thiên Chúa sai Con của Người xuống làm đấng cứu độ trần thế. Chúng ta hãy hợp với Đức Trinh Nữ Maria dâng lời tạ ơn Chúa, hãy cùng với Đức Mẹ mở rộng tấm lòng để đón đấng cứu thế đến trong cuộc đời, và hãy cùng ca lên bài ca Magnificat: bởi lẽ ai trong chúng ta mà không đón nhận biết bao ơn lành kỳ diệu Chúa đã ban cho chúng ta dù cách này hay cách khác. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta dâng lễ tạ ơn Thiên Chúa. Tôi xin cảm ơn sự hiện diện chân quý của các cha, của các tu sĩ nam nữ, của các vị ân nhân thân nhân đến từ nhiều miền đất khác nhau, của các ban chánh chương, các ban hành giáo, của quý ông bà và anh chị em. Trong những ngày này tôi nhận được rất nhiều lời chúc mừng của các cha, của các giáo xứ, của các ban hành giáo, của các hội đoàn, của các gia đình và của các cá nhân. Điều ấy nói lên sự quý mến, tình hiệp thông và sự trân trọng của mọi thành phần dân Chúa giáo phận Hải Phòng đối với cá nhân tôi là người được Chúa trao trọng trách lãnh đạo giáo phận thân yêu của chúng ta. Tôi xin các cha và xin tất cả anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho tôi trong những năm tháng tới. Đây là dịp để tôi nói lời tạ ơn Chúa. Như vừa thưa với cộng đoàn ở đầu thánh lễ, tôi cảm thấy mình mắc nợ Chúa, mắc nợ tất cả mọi người, mắc nợ về tâm tình quý mến, về sự cộng tác, về tình hiệp thông, mắc nợ từ những nụ cười rất đơn giản, mắc nợ từ những món quà rất đơn sơ, mắc nợ từ những gương mặt rất chân thành và mắc nợ từ những trái tim rộng mở. Tất cả những điều ấy, chúng ta nói lên vẻ đẹp của đời sống đức tin, vẻ đẹp của giáo hội. Thiên Chúa ban cho tôi rất nhiều ơn. Vì thế mà tôi xin mượn tâm tình của Thánh Vịnh và tâm tình của Đức Maria để nói với cộng đoàn rằng: hỡi tất cả những ai kính sợ Chúa, hãy đến mà nghe tôi kể, Chúa đã làm cho tôi những điều trọng đại. Chúa đã ban cho tôi trong 30 năm của đời linh mục và 15 năm của chức giám mục biết bao nhiêu điều trọng đại. Chúa đã ban tặng những điều kỳ diệu, những điều lạ lùng. Những món quà tuyệt vời nhất mà Chúa ban cho đó chính là các cha, các tu sĩ, quý ông bà và anh chị em, là những người cộng tác, những người yêu mến. Tất cả đều là hồng ân, là những món quà Chúa ban tặng mà chúng ta cùng nhau làm nên một gia đình giáo phận Hải Phòng. Chúa Giêsu đã cầu nguyện trong đêm tiệc ly: lạy Cha, con muốn rằng những người mà Cha ban cho con ở đâu chúng cũng sẽ ở đấy với con. Chúa Giêsu đã coi các môn đệ là những người Chúa Cha ban cho mình. Tôi cũng xin được phép để nói những điều ấy. Quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và anh chị em trong giáo phận Hải Phòng, 137.000 tín hữu là những món quà mà Chúa đã tặng ban cho tôi với sứ vụ là chủ chăn. Vì thế mà tôi trân trọng những món quà ấy và muốn kể lại rằng Chúa ban cho tôi những điều trọng đại. Chúa còn biết ban cho tôi biết bao nhiêu điều tốt lành khác nữa. Trong khi thi hành sứ vụ mục tử, Chúa ban cho những điều kiện thuận lợi để làm mục vụ. Chúa ban cho những con người dễ thương để cùng cộng tác. Chúa ban cho một bối cảnh xã hội rất là thuận lợi để công việc mục vụ sinh hoa kết trái. Chúa ban cho những ân nhân để cùng cộng tác xây dựng giáo phận. Chúa ban cho những thân nhân để cùng cảm thông và chia sẻ. Chúa ban cho những người tín hữu dù ở nơi nào, nhưng họ luôn luôn hướng về giáo phận này và cầu nguyện cho chủ chăn của mình. Đó là những món quà tuyệt vời. Đường đi nào thì cũng có hạnh phúc và đau khổ. Cuộc sống nào thì cũng có nước mắt và nụ cười. Như thế thì mới là cuộc đời. Tuy vậy, nước mắt không có là bao so với nụ cười và những đau khổ không có là chi so với hạnh phúc mà Thiên Chúa đã ban cho. Chính vì thế ngày hôm nay, tôi xin phép được nói lời của Thánh Vịnh là tâm tình của Đức Trinh Nữ Maria: hỡi những người kính sợ Chúa, hãy đến mà nghe tôi kể những điều kỳ diệu Chúa đã làm cho tôi. Nhân dịp này, tôi cũng suy nghĩ cầu nguyện xét mình trước mặt Chúa và xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi bất xứng của mình, tôi cũng nói lời xin lỗi đối với tất cả các cha, các tu sĩ, quý ông bà và anh chị em về những vụng về, về những thiếu sót, về những sai lầm, về những điều đáng lẽ phải làm mà đã không làm, đáng lẽ phải nói mà đã không nói, để xin Chúa tha tội và mọi người cảm thông, để rồi tất cả chúng ta cùng làm nên một hình ảnh giáo phận Hải Phòng. Một giáo phận là một gia đình, trong đó có Thiên Chúa là cha chung của chúng ta, và mọi người dù ở ơn gọi này hay ơn gọi khác, dù ở bậc sống này hay bậc sống khác, đều đang được mời gọi cộng tác để tất cả chúng ta cùng nói như Đức Trinh Nữ Maria, cùng lên đường với Đức Mẹ để nói với thế giới hôm nay rằng: hỡi tất cả những người kính sợ Chúa, hãy đến mà nghe tôi kể, Chúa đã làm những điều lạ lùng. Khi chúng ta nói như thế với thế giới xung quanh, tức là chúng ta loan báo tin mừng của Đức Giêsu, chúng ta thực hiện sứ mạng của những người tín hữu, những người đã được lĩnh nhận bí tích rửa tội, những người đã được sức dầu để Chúa sai đi vào giữa lòng cuộc đời. Xin Chúa tiếp tục ban ơn chúc lành cho giáo phận chúng ta. Xin Chúa trả công bội hậu cho quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và anh chị em. Xin Chúa liên kết chúng ta nên một trong tình thân thương bằng mối dây đức tin, đức ái, để rồi chúng ta có thể giới thiệu Chúa cho anh chị em chúng ta. Amen.